Bây giờ Ngài mới khen ngợi để mà sách tấn. Như tư hành chỉ, thật bất uổng phi pháp Phật, diệt nải thù báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Thanh thanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ, vãng lai tam giới chi tăng, sức một vị tha tắc tắc. Thử chi nhất học, tối diệu tối quyền, đảng điện khẳng tâm, tất bất tương cáo. Đây là một lời khích lệ lớn lao. Như tư hành chỉ, tức là đi đứng mà được đúng như vậy rồi. Đúng như vậy tức là như nãy giờ đó, ngộ thính ngộ sắc như thạch thượng tài qua đó, thì sao? Thì mới thật là không uổng mặc cái áo pháp của nhà Phật. Còn nếu chưa được vậy thì sao? Thích uổng mặc cái áo pháp của Phật, phải không? Nhưng mà được như thế đó mới không uổng mặc cái áo pháp của Phật, tức là xứng đáng mặc áo pháp của nhà Phật. Không được như vậy thì không xứng đáng mặc cái áo pháp của nhà Phật. Như vậy thì ai đã xứng đáng mặc cái áo pháp của nhà Phật rồi? Ở trong đây có ai xứng đáng giơ tay được coi? Như vậy thì đều chưa xứng đáng hết, phải không? Nhưng mà đừng nghĩ rằng mình chưa xứng đáng mà mặc cảm. Mình phải thấy rằng bây giờ tôi chưa xứng đáng, ngày mai sẽ xứng đáng, phải không? Quán biết như vậy thì quý vị sẽ được xứng đáng, mà cũng là đền đáp được bốn ơn. Người mà được như vậy đó thì bốn ơn mình đền đáp dễ dàng, không khó nữa, và cứu giúp hết ba cõi đó. Như vậy thì cái bổn phận nhà tu mình coi như thế đó là có thể toàn vẹn, là không chui được đó. Nếu mà được đi đứng như vậy thì người đó thật là không có uổng mặc cái áo pháp nhà Phật, và cũng đền đáp được bốn cộng ơn, cứu giúp được ba cõi, chúng sanh trong ba cõi. Đời đời nếu mà không có lưu sục á, thì cái địa vị Phật, chữ giai tức là cái giai cấp, nhưng đây là cái địa vị Phật quyết định có ngày mình bước lên, tức là cái tòa sư tử của Phật ngồi đó, quyết định có ngày mình trèo lên mình ngồi, chắc chắn như vậy. Như vậy người nào mà tu như vậy thì bảo đảm chắc chắn có ngày sẽ trèo lên cái tòa sư tử của Phật mà ngồi, không có thế nào mà lui khác hơn mới được. Rồi từng đó chúng ta mới là người khách qua lại trong ba cõi, ra vào vì người mà làm khách tắc. Từ chừng đó mới tự tại qua lại trong tam giới. Cho nên quý vị, chỗ này tôi phải nói hết sức nhiều, bởi vì đại đa số người, nhất là quý vị có một chút ít kiến thức thế gian, hay là có một chút ít kiến thức trong đạo, rồi quý vị tới đây nghe chúng tôi dạy, tôi thường tuyên bố chủ trương ở đây là sao? Là chủ trương ngu dân. Ngu dân bằng cách nào? Tức là bao nhiêu kiến thức thức đó loại bỏ nó hết, loại bỏ nó hết. Bởi vì còn kiến thức tức là còn loạn tưởng. Có kiến thức nào không phải loạn tưởng đâu? Mà muốn loại nó hết thì tất nhiên bỏ hết kiến thức thì thành cái gì? Thành ngu đó. Thành cái chủ trương ngu dân là vậy đó. Đó. Khi thành người ngu thì quý vị nào không can đảm thì phải ngu quá rồi. Ngồi thiền thì ngồi, mà miễn có nảy ra ý gì hay, có nuôi nó để mà mình viết thành bài sách hay là gì đó, thì như vậy thì trời không bao giờ quý vị vào nổi cái cửa nhậm tha pháp tánh châu lưu nổi. Cho nên quý vị phải gan dạ loại bỏ. Tôi thường thí dụ, tôi nói rằng một người đánh máy cũng biết, giả cũng biết, cuốc đất cũng biết, trồng khoai cũng biết, làm bếp cũng biết, cái gì đứa ra đều biết hết, thì người ta giỏi nổi không? Càng nhiều kiến thức chừng nào là chỉ có thể tùy thân hữu dụng được, thì tới đâu kiếm cơm cũng được, chứ không thành người giàu nổi. Mà muốn thành một người có đại tài trong một cái chuyên môn nào đó thì phải bỏ hết tất cả, chỉ một cái đi thẳng thì mới có thể thành một người đại tài. Vì vậy cho nên càng nhiều kiến thức thì càng là tầm thường. Muốn qua khỏi tầm thường đó, chỉ một con đường nào thẳng bon cho tới nơi tới chốn mới là người có đủ cái khả năng mà gánh vác một việc lớn. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta bao nhiêu tâm niệm mà gọi là kiến thức khôn ngoan của đời của đạo đó đều là vọng tưởng, chứ không phải là cái chân thật, đều là những cái bọt ở trên biển cả, rất là nhiều bọt. Rồi chúng ta bám vào những cái hòn bọt đó làm biển cả, cho đó là biển cả, thì một ngày kia nó tan đi thì có nghĩa lý gì? Cho nên chúng ta phải gan dạ đập nát hết tất cả hòn bọt đó, loại nó ra, thì lúc đó chúng ta mới thấy mình là biển cả. Rồi chừng đó mới không lo, không buồn, không thấy cái nhỏ hẹp chí chi của một con người sống 60-70 tuổi nữa. Lúc đó mới thấy mình bất sanh, bất diệt, phải không? Chính cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn nếu mà mình thấy theo cái tầm thường của mình thì mình cứ lo đây rồi chết, chết rồi sanh ở đâu, cứ nghĩ vậy hoài hoài, thì con người đó bám vào cái sinh diệt là mình. Vì vậy cho nên quý vị phải gan dạ đập tan tất cả những hòn bọt đó đi, thì quý vị sẽ thấy được biển cả, không có gì lo hết. Thì chừng đó rồi quý vị mới thấy cái diệu dụng không lường của chính mình, rồi mới xứng đáng là một người ở trong Phật Pháp, mặc cái áo của Phật và đền đáp những trọng ân của thế gian, của trong đạo, và mới cứu giúp được chúng sanh trong ba cõi. Đời đời quý vị cứ như vậy mà tiến thì nhất định có ngày thành Phật. Rồi thành Phật rồi thì mặc tình quý vị qua lại trong ba cõi để mà làm mẫu mực cho mọi người, không có gì chướng ngại nữa hết. Chỉ một cái học này, thử chi nhất học, tức là chỉ một cái học này rất là diệu, rất là quyền. Nghe, một cái môn học này rất là diệu, rất là quyền. Chỉ biện khẳng tông, cái câu này thật là khó. Chỉ biện khẳng tông, tất bất tương cáo. Chỉ phải rành rẽ chấp nhận lấy cái tâm mình. Phải khéo léo mà chấp nhận được cái tâm mình. Khẳng, khẳng tức là chấp nhận được cái tâm mình. Thì cái chỗ đó quả quyết rằng từ xưa đến giờ các ngài không có lừa mình đâu, đó, không có lừa nhau, tất bất tương cáo, ác chẳng lừa nhau. Đó, nghĩa là các tổ chư Phật không có dối, không có dối mình, mà chỉ tại vì mình không dám nhận. Cho nên mình dám nhận được cái đó rồi thì các ngài không bao giờ dối mình đâu. Vì vậy cho nên hồi xưa có một vị hỏi một vị thiền sư, nói rằng Như Lai có mật ngữ mà không có mật tàng, mật tạng đó, thì như vậy là sao? Thì ngài mới đưa tay lên hỏi hỏi không? Nói dạ không hỏi. Nếu ông không hỏi thì Như Lai có mật ngữ, còn nếu ông hỏi thì Như Lai không có mật tàng. Nếu ông hội thì Như Lai có mật ngữ, nếu ông không hội thì Như Lai có mật ngữ, nếu ông hội thì Như Lai không có mật tàng. Bởi vì cái lời Đức Phật nói tới cái chỗ đó là cái chỗ mình phải lãnh hội được, lãnh hội được thì cái lời nói đó nó ra ngoài cái tầm hiểu biết thường của mình theo vọng tưởng. Cho nên mình nghe coi như là một lời bí mật vậy, Vì vậy mà các ngài tới chỗ đó án tối rồi tức gì rằng nó không chú bí mật. Bí mật thực ra không có bí mật gì hết, tại vì mình không lãnh hội được thì nó thành như bí mật, gọi là mật ngữ. Còn nếu mình lãnh hội được mình thấy rõ ràng thì lúc đó Như Lai có mật tàng, chứ không có cái chỗ che giấu, không có giấu giếm gì hết á. Cái tại vì mình không hiểu thì nói là mật ngữ. Ví dụ như ngài ở trong hội Liên Sơn đưa cành hoa lên thì ở dưới ai nấy cũng ngơ ngác, ngài ca diếp ngài mỉm cười. Thì như vậy đối với ngài ca diếp á là mật tàng hay là không mật tàng? Mật ngữ mà không có mật tàng, thấy không? Còn tất cả người khác là thấy sao? Có mật tàng. Phật nói cái gì không hiểu gì hết, đó là mật tàng. Tàng tức là che giấu, cũng như còn bí mật. Còn nếu người nào mà hiểu được thì không còn bí mật nữa. Vì vậy cho nên ở đây nếu mà chúng ta nhận thấu được, chấp nhận cái bản tâm mình rồi thì người đó, hay là có cái tâm mà nhận ra được cái lý đó rồi thì chừng đó mới thấy rằng Phật tổ không có dối mình, không có lừa mình. Còn nếu mà không thấy vậy thì thấy Phật tổ nói gì đâu đâu, không hiểu gì hết, mà không hiểu gì hết coi như nó gạt mình, mình nói mà mình không hiểu tức là lừa mình. Còn nếu mà mình nhận được rồi thì chừng đó mới thấy Phật tổ không có lừa. Cho nên sở dĩ chúng ta học đạo mà khi chưa có đạt được thì nghi, mà khi đạt được rồi là hết nghi, mà hết nghi đó là mới biết rằng Phật tổ không có dối mình. Còn nếu còn nghi thì cứ nghi, tại sao Phật nói thế này, tổ nói thế kia, cứ nghi hoài, phải không? Nghi đó là thấy các ngài mình chưa hài lòng, thấy các ngài còn cái gì ẩn ẩn đó, là tại mình chưa hội nổi, chưa lãnh hội rồi thấy Phật tổ không có dấu, mà rồi Phật tổ cũng không có khác. Thì trình đó dầu cho ai nói ông đó không phải ông tổ, mình cũng không có bằng lòng, mình cũng không nghe theo, ở lý luận cách nào mình cũng không có tin được. Bởi vì mình đã thấy rõ cái tâm huyết của các ngài từ thủy với chung không khác. Đó là cái chỗ mà tôi nói chỉ có thể tu mới đến đó được. Chứ còn bây giờ quý vị mà đi học 30 năm nữa cũng vẫn nghi như thường, không bao giờ hết. Mà chỉ tu mà tới chỗ đó rồi, không cần học không câu nào quý vị cũng cười lên, tôi không còn nghi Phật nghi tổ nữa. Đó là rồi. Thì giờ tôi chỉ cần hôm nào một vị nào đó ngõ ngoãn lên trên thách tôi cười nó thưa thầy, tôi hết nghi Phật nghi tổ rồi, thì tôi gật đầu liền, chỉ chừng đó việc là tốt. Chứ còn khỏi cần, khỏi cần nói tôi học được mấy bộ gì hết. Cái chỗ đó là cái chỗ thiết yếu đó, không hay chưa không là ở chỗ đó. Như vậy để thấy rằng cái môn học về thiền tông này rất là quyền, rất là diệu, mà chỉ có bao giờ chúng ta đem cái tâm chấp nhận nổi cái chỗ đó thì chừng đó chúng ta mới thấy Phật tổ không dối mình, không lừa mình. Đây là một cái đoạn mà ngài dạy thẳng về thiền tông. Ai tu thiền thì phải ráng mà học, ráng mà thấy được cái này. Thì như vậy, nhất là quý vị mà đang nghi ngờ cái chỗ khi chúng ta dẹp hết cái kiến thức chúng ta rồi còn gì, thì chúng ta còn cái gì, thấy trống không, phải không? Rồi chẳng lẽ như ngu như ngốc chịu hoài cả đời sao? Tu gì mà tới cái chỗ mà không biết gì hết. Nhưng đừng lo cái đó, chỉ lo chưa có trống không thôi, phải không? Chưa có giảm được mấy cái kiến thức của mình thôi, chứ đừng có lo mà tới đó không còn gì. Rồi khi tới đó dứt được những cái điên đảo vọng tưởng đó rồi thì bên này bên kia ứng dụng không thiếu, pháp thánh châu lưu bên này bên kia ứng dụng không thiếu. Rồi chừng đó mới là không có uổng mặt phá phục, mới đền đáp bốn ân cứu giúp ba cõi, mới lên quả vị Phật, mới qua lại thao giới độ chúng sinh chúng dân, đầy đủ không thiếu cái gì hết. Đừng có lo tới đó là hết. Cho nên có lắm gì lâu lâu ngồi thiền được một phút yên tĩnh nào đó, cái là đông ra ngờ. Như vậy thì mình tu là tới cho yên đó, cái là hết ha. Rồi cứ ngờ như vậy hoài, chứ sự thật không có. Tại vì yên có trí ti, làm sao mà có diệu dũng. Chừng nào mà mình đi đứng nằm ngồi đều được như ngài Triệu Châu, ngài nói rằng 30 năm mà Ngài chỉ có hai cái thời cháo sáng và cơm trưa là có cái ý niệm khác, ngoài ra là nhất như. Ghê chưa? Vậy đó. Còn mình ở đây thì một ngày không được. Thế gì? Cháo sáng cơm trưa mà có ý niệm khác là ngài phải xét công người nhiều ít rồi đó. Đó, tức là có quán tưởng. Còn ngoài ra tất cả đi đứng nào ngồi đều là nhất như. Vậy đó, người ta mới đi tới cái chỗ diệu quyền được. Còn mình mới có dừng được một phút nào mà muốn được cái diệu dụng thì làm sao không thấy. Cho nên ngài nói có một hôm ngài đi cầu, mà hồi xưa mình biết những cái cầu công cộng đó thì chỉ đào cái hầm, rồi trên là lót ván, rồi ở dưới một đống phân, vô cái ngài lỗ mũi lại thì ngồi xong rồi đi ra, ngài cứ cầm cái mũi đi hoài vô giữa đại chúng, nó nói ủa bà thượng sao còn nắm mũi, ngài giật mình ngài buông lỗ mũi xuống. Như vậy tức là đi đâu tâm ngài nó cũng như không nhớ không nghĩ cái gì hết. Còn mình bây giờ còn nhớ quá, mà sáng nhớ cạo râu, trưa nhớ cắt tóc tai, chiều nhớ này nhớ chi nhớ hoài, thành ra rồi không hết. Chứ còn làm sao mà cả ngày không nhớ cái gì hết, nghĩa là tâm như thì như vậy đó mới là cái mà tương ưng đó. Mà tương ưng như vậy rồi thì chừng đó mới nhận tha pháp thánh châu lưu đó. Chứ còn mình bây giờ mới có một tí mà chưa được mà ngồi thiền 9-5 phút yên thì chưa ra mà, phải không? Thì cái chuyện đó mà muốn có diệu dụng là sao có. Cho nên đừng ngại, cứ ráng cho nó yên đi, chỉ lo nó không không, chứ đừng có lo không rồi không còn gì hết. Nghĩa là vọng tưởng không không nó cứ còn hoài mình lo, chứ còn nó hết rồi là tốt, đừng có lo. Nghĩa là được như vậy là tôi tán thành, chứ đừng có sợ. Đó là cái chỗ mà quý vị ráng chú ý. Thì đâu những, đây tôi nói hơi xa hơn chút, đâu những vị tu thiền mới thấy nhận tha pháp tánh châu lưu, tức là mới thấy được cái pháp tánh mình tràn đầy khắp hết, rồi mới thấy rằng mình không phải là cái sinh diệt mỏng manh này, mà thấy mình là cái bất sanh bất diệt vĩnh cửu. Đó là cái chỗ giải thoát. Cho nên mình tu là gì? Cầu giải thoát. Mà giải thoát là giải thoát cái gì? Sinh tử, phải không? Mà đó, như vậy mình mới bước ra khỏi dòng sinh tử, rồi thể nhập pháp tánh đó là bất sanh bất diệt, còn gì là sinh tử. Đó là cái chỗ cứu kính của mình tu. Mà đâu phải chỉ thiền tông mình thấy như vậy, mà bên tịnh độ mình cũng thấy như vậy. Cho nên ở Nhật Bản hay có một vị thiền sư đang một buổi tiếp khách, có một vị tăng đến, ngài hỏi thầy tu về pháp môn nào? Dạ tôi tu về pháp môn tịnh độ. Ông thiền sư lại hỏi năm nay Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Thế tiền chưa? Hay ngài trả lời bằng tuổi của tôi. Thật là ngộ nghĩnh thay. Rồi hỏi cái thầy nó bao nhiêu tuổi? Tôi bằng tuổi Đức Phật A Di Đà. Đó, thì như vậy đâu phải các ngài không nhập pháp tánh tu lưu, thấy không? Như vậy ta đâu thấy Đức Phật A Di Đà là một con người ở một cõi nào, mà chính đó tự tánh Di Đà nhập được pháp tánh đó, đó là thấy Đức Phật A Di Đà. Thì như vậy nhập pháp tánh đó thì tuổi mình bằng tuổi Phật, tuổi Phật cũng bằng tuổi mình, thấy không? Mới nghe đừng nói với ông thầy đó phạm thượng, phải không? Dám so sánh mình với Phật, mới sự thực nó là vậy. Cho nên cái người thực tu hiểu cho thấu đáo rồi ta thấy không khác. Mình nhiều khi mình kẹt cái sự tướng, rồi mình thấy mình chấp cái này cái kia là thấy sai biệt. Chứ nếu mà tới nơi rồi thì đều như nhau, đều phải tới chỗ đó chứ không cái nào khác nữa. Muốn giải quyết sinh tử luân hồi đều như vậy hết. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ rằng chúng ta là người thông, chứ không phải kẻ cuộc. Không phải cuộc chấp vào một pháp môn, không phải cuộc chấp vào một hình thức, mà phải thông đạt tới cái chỗ cứu kính đó. Rồi như vậy thì cái phần dạy mình tu thiền xong. Bây giờ ngài sợ e có một số người thấp thỏi, tuy đối với giáo lý cao siêu như vậy mà làm không nổi, cho nên ngài mới hạ xuống một cái dạy một phương pháp khác.